trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Một trong những nét độc đáo của giáo dục Mỹ là có những trường chẳng những miễn phí hoàn toàn cho sinh viên mà còn cung cấp cho sinh viên lương bổng và những cái sự chu cấp, trợ cấp để cho các em được toàn tâm toàn ý học tập, vùi mài kinh sử mà không phải lo tới chuyện tiền nong. Đó là những trường nào nằm ở đâu và những điều kiện cũng như những tiêu chuẩn gì để được nhận vào các cái nồi đào tạo này. Thì sau cái đợt đầu tiên chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một trong những cái ngôi trường như vậy là West Point trong một chương trình trước, đó là một cái trường về của lục quân Hoa Kỳ để đào tạo ra những thành phần xuất sắc ưu tú cho quân đội Mỹ, phục vụ quân đội Mỹ và cũng như là phục vụ cho nước Mỹ. Thì ngày hôm nay chúng tôi liên tục giới thiệu cho quý vị những ngôi trường tương tự như vậy, cũng một ngôi trường khác nữa, cũng vừa miễn phí hoàn toàn, cũng vừa chu cấp tiền học và trả lương cho sinh viên. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay, Học viện Không quân Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào mừng giáo sư trở lại với chương trình.
Kính chào cô và kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, mình giới thiệu về trường West Point rồi, thì bây giờ xin giới thiệu về Học viện Không quân Hoa Kỳ, cũng là một cái trường hoàn toàn miễn phí, đặc biệt rất khó khăn và cũng rất là phải kiệt xuất, xuất sắc lắm, ưu tú lắm mới được vào. Và khi vào rồi thì tương lai sáng lạng và được tất cả những sự ưu đãi mà mọi người mong ước, đó là Học viện Không quân Hoa Kỳ. Thì xin hỏi giáo sư, trước tiên xin giới thiệu về cái lịch sử hình thành, cái nguyên nhân hình thành và cái lịch sử của trường này như thế nào?
Thì như cô đã nói, chúng ta đã đi qua cái chương trình West Point, là một những chương trình rất là xuất sắc ở Mỹ để cấu tạo cho các sinh viên để mà phục vụ cho cái ngành, trong cái ngành của West Point Academy. Thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh nói về một học viện khác cũng rất là quan trọng ở Hoa Kỳ, là Học viện Không quân Hoa Kỳ, US Air Force Academy. Thì Học viện Không quân Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1954. Đỉnh cao của một ý tưởng đã hình thành trong nhiều năm. Các nhà lãnh đạo không quân từ trước đến giờ, từ lâu không nghĩ rằng là chúng ta có một cái nhu cầu để mà huấn luyện cho các không quân trở thành quân chủng riêng biệt, để lập luận rằng là họ cần một trường chuyên về chiến tranh trên không để đào tạo phi công. Sau tháng 9 1947, khi không quân được thành lập như một quân chủng riêng biệt, ý tưởng này cuối cùng đã có được sự hợp pháp của quân chủng mới. Sau đó, năm 1948, không quân đã bổ nhiệm một hội đồng, sau này được đặt tên là Hội đồng Stern Eisenhower, theo tên các chủ tịch của mình, để nghiên cứu sự thành lập của Học viện Quân sự cho không quân. Và đặc biệt là lựa chọn cho một học viện không quân. Họ đưa ra kết luận rất là mạnh mẽ: không quân cần có trường học riêng. Họ cũng khuyến nghị ít nhất là 40% sĩ quan tương lai là phải sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân chủng. Sau khi Quốc hội thông qua dự luật thành lập Học viện Không quân, Bộ trưởng Không quân đã bổ nhiệm một ủy ban để xuất ra kiếm một cái địa điểm. Sau khi đi 21.000 dặm và xem xét hàng trăm địa điểm, ủy ban đã đề xuất Colorado Springs là sự lựa chọn đầu tiên. Bộ trưởng đã đồng ý và mua 1.000 mẫu. Anh đã bắt đầu. Tiểu bang Colorado đã đóng góp $1,000,000 để mua đất. Vào ngày 11 tháng 7 1955, cùng năm xây dựng học viện tại Colorado Springs, lớp đầu tiên có 306 người đã tuyên thệ tại một địa điểm tạm thời. Căn cứ không quân Lowry ở Denver, Trung tướng Hubert Harmon, một trong nhân vật chủ chốt trong việc phát triển các kế hoạch ban đầu của học viện, đã được Tổng thống Eisenhower triệu hồi sau khi nghỉ hưu để trở thành giám đốc đầu tiên của học viện này. Có một sự kiện rất là tranh cãi nhất trong lịch sử của học viện là việc tuyển sinh phụ nữ. Tổng thống Gerald Ford đã ký luật vào ngày 7 tháng 10 1975 cho phép phụ nữ vào học viện quân sự ở học viện này. Phụ nữ lần đầu tiên vào học viện không quân vào ngày 28 tháng 6 1976. Lớp đầu tiên có phụ nữ tốt nghiệp vào năm 1980. Đó là chúng ta nói qua cái lý do và cái lịch sử của Học viện Không quân.
Dạ, như vậy có thể hiểu nôm na Học viện Không quân này là nơi đào tạo ra những phi công để phục vụ cho không lực Hoa Kỳ. Nhưng mà ngoài cái phi công thì họ có đào tạo ra những cái vị trí nào khác nữa không, thưa giáo
Chứ
sư?
không có cái mục đích duy nhất là để mà đào tạo cho các sinh viên trở thành phi công xuất sắc, và sau khi ra trường 4 năm thì các phi công này nếu mà ở nước Mỹ không phải là sinh viên ngoại quốc thì phải làm việc cho không quân một thời gian, tùy theo, có thể là 2 3 năm tùy theo những chương trình học.
Và như vậy thì Học viện Không quân Hoa Kỳ đào tạo ra những phi công cho quân đội chứ không phải là phi công cho dân sự, đúng hay sao?
Ừ, vâng, cái này là chú trọng vào, bởi thế chúng ta gọi rằng là chú trọng vào quân đội, không có những cái sinh viên nào đi ra ngoài làm cho, có thể sau khi hoàn thành những cái điều kiện để được nhận vào thì các sinh viên có thể đi làm phi công cho nhân sự, nhưng mà khi ra trường thì một trong những điều kiện là làm phải đến 4 năm cho học viện này trước khi mà có quyền đi làm cho những cơ quan khác.
Như vậy cái cam kết ban đầu là sau khi tốt nghiệp trường này ra là phải phục vụ quân ngũ, phục vụ cho không quân Hoa Kỳ ít nhất là 4 năm, rồi
Dạ
sau
vâng.
đó muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Vì sao có cái sự cam kết này? Vì họ có rất nhiều sự ưu đãi một khi quý vị được nhận vào đó để học tập. Và trước khi mình nói về ưu đãi thì mình phải nói về những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn nào để được nhận vào cái đã. Thì xin hỏi giáo sư, muốn vào Học viện Không quân Hoa Kỳ thì một ứng viên phải trải qua những thử thách như thế nào? Phải đạt những tiêu chuẩn về trình độ học vấn, thể chất cũng như năng lực ra sao?
Vấn đề nạp đơn là một cái hành trình rất là khó khăn để được nhận vào. Chúng tôi biết rằng là cái được nhận vào chỉ có 14% mà thôi mỗi năm. Thì bắt đầu cái bước đầu là bắt đầu quy trình nộp đơn, phải hoàn thành bản câu hỏi dành cho ứng viên trước trực tuyến, có nghĩa là trước khi vào phải trả lời những câu hỏi trên một cái form online từ ngày mùng 1 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 12 của năm thứ ba. Cái cơ quan này yêu cầu các bạn tự báo cáo điểm trung bình GPA, thứ hạng lớp và các hoạt động ngoại khóa của mình. Đó là cái bắt đầu nộp đơn, có nghĩa là điền một cái đơn để mà trình bày những cái trả lời những cái câu hỏi. Cái thứ nhì là nếu muốn được vào nhận vào để thành sinh viên của trường của cái học viện này thì các bạn phải phải đáp được những cái điều kiện sau này. Cái nhất là ít nhất là 17 tuổi và chưa đủ 22 tuổi tính đến ngày mùng 1 tháng 8 của năm vào trường. Bạn cũng phải là công dân Hoa Kỳ, không kết hôn và không có người phụ thuộc, đáp ứng các tiêu chuẩn y tế và được yếu của đề cử và được Ủy ban Không quân chấp nhận. Và sau đó thì các bạn phải nộp các tài liệu khác, cung cấp bảng điểm trung học chính thức là cái điểm của trường trung học mà các bạn đang đi học, hoàn thành hồ sơ hoạt động ngoại khóa, viết các bài luận bắt buộc, nhận 3 đánh giá của các giáo viên, phải cần 3 giáo viên ở trong trường đó, bao gồm một đánh giá từ giáo viên tiếng Anh lớp 11 hoặc lớp 12 và một đánh giá từ giáo viên từ lớp 11 đến 12. Chúng ta thấy rằng rằng là phải cần 3 cái lá thư giới thiệu, mà không phải giới thiệu mà 3 người này cũng phải đánh giá trong cái lớp tiếng Anh và những cái lớp lớp toán. Đảm bảo đề cử tìm kiếm đề cử từ đại diện Hoa Kỳ. Nếu muốn được vào trường này thì chúng ta phải kiếm cái nomination. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn phải kiếm những cái đề cử của đại diện Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hoặc là phó tổng thống của Mỹ. Bạn cũng có thể đủ điều kiện thông qua mối quan hệ nghĩa vụ quân sự, có nghĩa là bạn có thể đi lính rồi và muốn đi tiếp vào trong ngành này thì cái được tự nhiên không cần phải đề cử nữa. Sau đó bạn phải trải qua một, nó gọi là Candidate Fitness Assessment, là đánh giá thế lực của ứng viên và
Thể
đánh giá
lực.
y tế. Bạn cũng phải cần hoàn toàn một cuộc phỏng vấn tuyển sinh với cán bộ liên lạc của mình. Và sau khi đó thì qua những cái bước ở trên thì hội đồng của cái Academy này sẽ xét những cái điểm, trong đó cái điểm SAT là rất là quan trọng. và những cái hoạt động ngoại khóa cũng rất là quan trọng. Và sau đó thì các bạn sẽ biết được rằng mình được nhận vào hay không. Và chúng tôi đã nói ở trên, cái phần trăm mình được nhận vào chỉ có 14% mà thôi.
Dạ, 100 người nộp đơn chỉ nhận 14 người, như vậy cái sự cạnh tranh rất là gắt gao. Giáo sư có nói rằng là đưa bảng điểm thì xin hỏi bảng điểm đó họ tính chỉ là ở trung học hay là từ nhỏ tới lớn luôn, và cái điểm trung bình là bao nhiêu tối thiểu?
Họ chú trọng vào hai lớp là lớp 11 và 12. Dạ. Thì hai lớp đó là hai cái lớp gọi là quan trọng nhất để được đánh điểm. Và cái điểm trung bình của lớp 11 và lớp 12 rất là quan trọng, và chúng ta thấy rằng là phải cần 3 người giáo viên của lớp 11 và lớp 12.
Cái điểm mà mình đang nói tới đó giáo sư, đó là điểm của cái mức giỏi, tức là điểm từ mấy chấm trở lên thì mới được nhận.
Theo chúng tôi biết thì cái điểm SAT tối thiểu cũng là phải 1.400 trở lên thì mới được.
Còn điểm trung bình trong học bạ thì bao nhiêu ạ?
Học bạ thì phải là 4.4, từ 3.8 cho đến 4 chấm.
Ở Mỹ này 3.5 trở lên là giỏi. Như vậy thì họ cần cái mức trên giỏi, có nghĩa là nó xuất sắc từ 3.8 tới 4 chấm. Mà được, đặc biệt là những ai trên 4 chấm thì càng có nhiều khả năng, có nhiều cái thế mạnh cạnh tranh hơn.
Và có nhiều học sinh đi học có thể lấy những cái lớp honor thì có thể là 4.1, 4.2, 4 chấm, cao hơn 4 chấm nữa. Nhưng mà họ thường thường họ chọn từ là 3.8 cho đến 4 chấm.
Những cái lớp honors mà giáo sư có nhắc tới đó là những cái lớp danh dự. Nếu những người nào học giỏi ở đây lấy những cái lớp danh dự đó thì cái điểm trung bình của họ sẽ trên cái mức cao nhất 4 chấm là 4.1, 4.2. Và những người đó xuất sắc vượt trội như vậy thì có rất nhiều khả năng sẽ được lựa chọn vào các cái nôi đào tạo đặc biệt này. Bây giờ mình nói về cái điểm là mình cũng biết là phải xuất sắc xuất chúng. Bây giờ xin hỏi về cái mảng thể lực. Thể lực họ đòi hỏi chiều cao cân nặng như thế nào, hoặc là cái sức vóc thể trạng ra sao thưa giáo sư?
Thì tôi không thấy rõ ràng về vấn đề chiều cao và sức nặng, nhưng mà họ bắt qua những cái test giống như bắt chạy bộ bao nhiêu mai, và họ đo cái tim của mình đập tim như thế nào, phải trải qua những cái điều kiện rất là khó khăn trước khi được nhận vào.
Có những bài thi thể lực.
Tại vì có biết rằng những người này sẽ là đi ra làm phi công, và khi mà bay trên máy bay thì nó cần điều kiện những cái sức khỏe mà nó khác những người thường. Tại vì khi bay lên cao thì cần những cái sức khỏe có thể là tốt hơn những người thường. Bởi thế họ có những cái test để coi thử rằng là mình có đủ sức lực hay không, bằng cách cho chạy khoảng 3-4 mai và đo cái nhịp độ tim hay đo nhịp độ máu. Và nếu mà không có đạt được những cái điều kiện đó thì các bạn không được nhận vào.
Như vậy là có những cái bài trắc nghiệm về thể lực để coi về mặt thể chất thì ứng viên này có đảm bảo được sức khỏe ở cái mức là trên tốt, sức khỏe ở cái mức là trên dẻo dai hay không. Chứ còn là dưới tốt, dưới dẻo dai thì không thể nào trở thành phi công, đặc biệt là phi công cho quân đội Hoa Kỳ nữa. Thưa giáo sư, nói về năng lực học tập, là hồi nãy giáo sư có nhắc tới muốn trở thành một phi công trong quân đội Hoa Kỳ thì cái điểm mà người ta nhắm vào nhất đó là, giáo sư có nhắc tới là toán và anh văn, phải không ạ? Đó là hai cái bộ môn mà phải có điểm rất là cao, phải học rất là giỏi, nhất là toán nha các bạn. Rồi ngoài ra thì cũng là lý hóa nữa, tất cả những cái khả năng khác cũng phải rất xuất sắc mới có được cái điểm 4 chấm hoặc là 3.8 trở lên. Tất cả mọi môn học phải vượt trội. Giáo sư có nhắc tới về khả năng và gọi là có những cái tham gia, có những cái hoạt động ngoại khóa họ cũng rất là quan trọng những cái chuyện đó, tức là về khả năng ngoại khóa, về tinh thần lãnh đạo vân vân, thì những cái kinh nghiệm về ngoại khóa, về lãnh đạo hoặc là về thiện nguyện thì được tính như thế nào?
Thì chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ không phải cái điểm tốt là quan trọng, những điểm tốt mà không có cái những thành tích tốt về hoạt động ngoại khóa thì họ nghĩ rằng là chỉ là cái con mọt sắt mà thôi, chỉ biết học mà không biết. Tại vì khi mà đi làm trong cái ngành không quân thì chúng ta thấy rằng là cần những cái hoạt động khác, giống như tiếp xúc với những người khác, làm việc trong teamwork như thế nào. Bởi thế cái điểm cao không phải là một cái điều kiện để được nhận vào, mà các hoạt động ngoại khóa rất là quan trọng.
Hoạt động ngoại khóa ở Mỹ này được coi là một cái thước đo để xem coi ngoài cái khả năng về học thuật, các bạn còn có khả năng về lãnh đạo hay không, các bạn còn có những năng lực khác cống hiến cho xã hội hay không. Thì hoạt động ngoại khóa ở đây có thể hiểu rằng là tinh thần phục vụ, tinh thần thiện nguyện, tinh thần đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng như thế nào. Và nó được đánh giá tương ứng ngang bằng với khả năng học lực. Ví dụ như các bạn học rất giỏi nhưng mà chẳng có khả năng nào đóng góp cho xã hội, chẳng bao giờ thiện nguyện, hoặc là chẳng có khả năng lãnh đạo, hoặc là không có dấn thân cho những cái công tác xã hội, thì các bạn cũng thua những cái người có đầy đủ những phẩm chất như đó. Như vậy thì ngoài chuyện học giỏi, phải là dấn thân ngoài xã hội, đóng góp thật nhiều và có những cái khả năng lãnh đạo cũng như những tinh thần phục vụ cao. Thưa giáo sư, một cái điểm khác là SAT cũng rất cao rồi, mình cũng không nói, mình đã nói rồi không nói nữa, nhưng mà quan trọng là cái sự giới thiệu của các giáo sư là có ba cái lá thơ của ba người đã từng giảng dạy cho mình, nói về mình, không chỉ giới thiệu mà nhận xét khả năng của mình một cách chi tiết. Quan trọng hơn đó là cái sự đề cử mà giáo sư gọi là từ những người đại diện. Đại diện đây có nghĩa rằng là trong tiếng Mỹ người ta nói rằng là đó là những cái người mà dân biểu hoặc thượng nghị sĩ đại diện cho công chúng, đó là ở Quốc hội, những nhân vật trong Quốc hội. Thì xin hỏi giáo sư, muốn vào Học viện Không quân Hoa Kỳ phải có cái thơ của một vị nghị sĩ trong Quốc hội hoặc là ít nhất là phó tổng thống, cái đó là cái điều bắt buộc hay là tự chọn?
Cái đó là bắt buộc thưa cô, nếu mà không có được sự giới thiệu của một người ở Hạ nghị viện và Thượng nghị viện hay là Phó Tổng thống thì người này, những người nạp đơn này không có được nhận vào. Bởi thế rất là khó khăn nếu mà mình không có những cái cơ hội làm việc cho các người đại diện Hoa Kỳ. Giống như là nếu mà muốn đi làm, đi học ở cái học viện này thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian trước đó phải kiếm cách làm intern cho những cái những người nghị sĩ này, thượng nghị sĩ này, tại vì họ không có thể đề nghị cho mình mà nếu mà không biết gì về mình được hết. Bởi thế tôi nghĩ rằng là các học sinh trong cái lớp 10 đến 12 là họ đã kiếm cách đi làm miễn phí, làm thiện nguyện cho các người đại diện ở Hoa Kỳ, cho thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, hay là trong những cái cơ quan của phó tổng thống, để những cái cơ quan này, những người này được biết mình và có thể viết những cái lời giới thiệu cho mình. Chứ nếu mình không có sự liên quan đến các người kể trên thì khi mà xin viết về cái vấn đề đề cử thì rất là khó khăn, có thể họ cũng từ chối và như vậy thì mình không có cái cơ hội để mà đi học ở cái học viện này.
Dạ, giáo sư cũng đã trả lời cho câu hỏi mà Trà My định nêu ra, đó là làm sao để có được sự đề cử từ những nghị sĩ hoặc là từ phó tổng thống như vậy. Thì để có được cái sự đề cử đó, quý vị phải dấn thân ngay từ đầu, tức là từ những năm trung học là phải tới thiện nguyện làm những cái intern, tức là những người làm việc không lương đó, để chỉ học tập học việc thôi và hỗ trợ hoặc là phụ tá cho những cái văn phòng này, để họ biết mình là ai, tư cách đạo đức như thế nào, khả năng tới đâu, sự nghiêm túc kỷ luật ra sao. Họ biết mình rồi thì khi mình cần, họ giới thiệu cho mình vào Học viện Không quân hoặc là vào Học viện West Point thì họ sẵn sàng có những cái lá thư đó. Và đây là một trong những điều kiện khó khăn nhất trong cái con đường tiến tới Học viện Không quân Hoa Kỳ, vì có thể có nhiều người học giỏi, có nhiều người dấn thân xã hội, nhưng mà rất ít ai được đề cử từ các nghị sĩ Mỹ hoặc là từ phó tổng thống Mỹ. Đây là một cái điều kiện khó khăn mà các bạn rất nghiêm túc và các bạn phải là cố gắng vất vả và bỏ công bỏ sức ra để mà có được cái thành tựu, để người ta biết mình và được đề cử. Đó là cái bộ hồ sơ để bước vào trường. Thưa giáo sư, một khi
tôi cũng muốn bổ túc vào những cái gì cô vừa mới nói, khi mới nói rằng là để kiếm cách làm việc cho những người đại diện Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rất là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái cơ hội mà hàng 4 năm có những cái kỳ bầu cử thì tất cả cái hội đồng bầu cử của những người đại diện Hoa Kỳ họ rất là mong muốn được những người thiện nguyện từ các trường trung học để đi làm việc cho họ. Thì tôi nghĩ rằng là xin đi làm cho những cái campaign, có nghĩa là những cái chương trình tranh cử thì không khó khăn, tại vì họ cần rất là nhiều người thiện nguyện, càng nhiều càng tốt. Bởi thế tôi thấy rằng là nếu mà nói qua để làm việc mà có cách để làm quen đến những người đại diện của Hoa Kỳ thì cái đó cũng không khó khăn đâu. Các bạn phải chú trọng rằng là đến cái mùa nào cũng có cái 2-3 năm thì cũng có cái kỳ tái bầu cử đó, gọi là các bạn nên kiếm cách làm sao mà mình liên lạc những cái campaign để mà xin làm việc thiện nguyện cho họ. Thường thường thì họ không có từ chối đâu.
Dạ, đó là cách để mà mình tới gần tới những cái nghị sĩ, những cái nhân vật chính trị để có thể có được sự đề cử nếu muốn vào trường Học viện Không quân Hoa Kỳ. Nãy giờ mình nói cái bộ hồ sơ để mà nộp vào trường đó là phải có những cái điều kiện đó đáp ứng đầy đủ thì mới được. Một khi nộp vô rồi, dạ thì bây giờ họ xét duyệt dựa trên điểm từ cao nhất xuống thấp nhất, rồi họ lấy đúng cái con số là 14 trên 100 hay là như thế nào, thưa giáo sư, có bài thi nào nữa hay không để sàng lọc nếu có quá dự?
Ở nước Mỹ, tất cả các trường đại học và các học viện không có bài thi cử như ở Việt Nam. Nếu các bạn đạt được những cái điều kiện kể trên và được xếp hạng vào trong, chúng ta thấy rõ ràng là nếu 14% thì có thể rằng là họ lấy 14 người trên 100 người. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà muốn được vào đó là tối thiểu các bạn phải ở trên 14% của cái application, của cái pool đó, gọi là tất cả các người nạp.
Nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà cái số mà đáp ứng đúng cái điều kiện đó nó trên 14%, tức là có quá nhiều người xuất sắc ưu tú, thì mà họ chỉ dừng lại ở 14% thôi, thì họ phải làm sao để chọn lọc?
Thì họ có cái một cái ủy ban, nó gọi là committee, họ coi tất cả những cái yếu tố giống như là điểm trung bình và cái hồ sơ hoạt động ngoại khóa và cái điểm khi mà thi cho cuối cùng là ứng viên về đánh giá về y tế, thì cứ mỗi yếu tố họ cho một cái điểm và cộng tất cả các điểm lại thì thấy rõ ràng là sẽ có một cái điểm cuối cùng, thì dựa theo đó thì người ta sẽ bắt đầu xếp hạng từ người đứng thứ nhất cho đến đến 14% của cái tất cả các đơn trong đó. Ví dụ năm đó là 1.000 người chẳng hạn, thì lại họ chỉ thấy 140 người, hay là tùy theo cái năm đó mà thôi, miễn tùy theo cái nhu cầu năm đó bao nhiêu sinh viên ra trường. Thì chúng ta thấy rằng cái trường này theo US News Report là khoảng 4.000 sinh viên, thì mỗi năm tôi nghĩ là họ chọn vào khoảng 14% của 4.000. Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, họ có dứt khoát là phải dừng lại ở con số 14% không? Hay là nếu có nhiều người hay ho xuất sắc quá, họ có thể lên nhận hơn cái con số 14% đó?
Cái 14% là cái trung bình của trong bao nhiêu năm vừa qua, có thể một năm nào đó nếu mà cái
nhiều người giỏi thì nhận
nhiều người giỏi thì có thể rằng là cái 14% nó thể trở thành là 15%, 16%. Nhưng mà năm đó mà nếu mà những cái người nạp vào mà không có nhiều người giỏi lắm và chất lượng không được cao lắm thì có thể họ bớt xuống cho đến 12%. Theo tôi biết rằng là trung bình với 14% là họ nói từ trong quá khứ, từ 10 năm vừa rồi thì trung bình là 14%.
Dạ, như vậy đây đã không phải là cái điều kiện mà họ đặt ra là chúng tôi chỉ lấy 14% mà thôi, mà là trung bình người ta xét lại, người ta thấy bao nhiêu năm đó, thì mỗi một năm như vậy 100 người thì chỉ nhận 14 người mà thôi, đó là cái tỷ lệ trung bình mà trường này nhận vào. Tuy nhiên nếu mà có nhiều người giỏi thì cái tỷ lệ nó sẽ tăng lên từng năm, hoặc là có ít người giỏi thì tỷ lệ nó sẽ thấp hơn từng năm, đó là tùy. Nhưng mà đây là một cái thực trạng cho thấy là không phải là họ chỉ muốn 14%, nếu mà có nhiều người giỏi hơn họ vẫn có thể là lấy nhiều hơn. Nhưng mà được, tuy nhiên nó 10 năm nay chỉ dừng ở 14%, thì quý vị cũng biết là cái sự sàng lọc nó rất là gắt gao, cái sự mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn quá cao, cho nên cũng không thể nào mà có được nhiều nhân tài ưu tú hơn như thế nữa. Cho nên đây là một cái sự phải gọi là chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, từ sớm. Nếu quý vị muốn bước vào trường này thì quý vị phải có một cái hành trang thật là đáng nể, thật là khó khăn, thật là công phu thì mới có thể được chọn vào trường này. Xin hỏi giáo sư, ngoài việc là công dân Hoa Kỳ thì những người thẻ xanh hoặc những người nước ngoài có nhận vào, có được nhận vào Học viện Không quân Hoa Kỳ hay không?
Cái người thẻ xanh thì là tôi nghĩ không được, tại vì người thẻ xanh đã không từ một cái nước khác rồi. Ở học viện này có một cái mục số 10 của Bộ luật Hoa Kỳ, thì số lượng sinh viên quốc tế tối đa tại Học viện Không quân Hoa Kỳ bất cứ thời điểm nào là 60. Mỗi năm học viện này chuyển được khoảng trung bình là 15 sinh viên quốc tế mỗi năm để được vào học viện này. Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh giống như tất cả các ứng viên khác ở quốc nội, những người mà sanh ra ở Mỹ. Và ngoài ra có những điểm đặc biệt là các sinh viên quốc tế không có thể nộp đơn trực tiếp vào Học viện Không quân như các sinh viên khác sanh ở Mỹ. Họ phải nộp đơn thông qua chính phủ của mình. Ví dụ sinh viên Việt Nam thì phải qua cái chính phủ Việt Nam, thường là Bộ Quốc phòng, tại vì cái này nó liên quan đến quốc phòng. Chỉ một số quốc gia được chọn mới có thể đề cử sinh viên. Quốc gia quê hương cũng có thể yêu cầu cam kết phục vụ trong quân đội của quốc gia quê hương. Có nghĩa là khi mà một sinh viên đi từ một nước nào đó, thì trước khi được đề nghị để được nạp đơn, để được đi học ở học viện này, thì họ phải cam đoan rằng là sau khi ra trường thì trở về phục vụ trong cái quân đội của nước đó một thời gian nào đó tùy theo. Sinh viên nên kiểm tra với chính phủ quốc gia quê hương của mình để biết thêm thông tin và điều kiện đủ để đề cử và thủ tục đề cử của các quốc gia đó. Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề, cái câu hỏi đầu tiên là sinh viên ngoại quốc. Sinh viên ngoại quốc này không phải là những người có thẻ xanh. Những người thẻ xanh đã qua nước Mỹ rồi thì không phải là từ một nước quốc gia nào đó. Thì một trong những cái câu hỏi ngay lập tức là sinh viên Việt Nam có thể được hay không. Thì tôi cũng có check rồi. Thì hiện tại có một người sinh viên Việt Nam còn đang đi học, tên là An Nguyễn, Nguyễn An đó. Thì sau này chúng ta sẽ nói sâu vào sinh viên này. Nhưng mà vì đó thì tôi biết rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà được có thể được nhận vào cho các sinh viên được đi học ở học viện này.
Dạ, như vậy là ngoài cái chuyện là ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ thì cũng có nhận sinh viên nước ngoài, và con số tối đa mà mỗi năm họ nhận chỉ là 60 người mà thôi. Nhưng mà 60 người này trên khắp thế giới thành ra cũng có cái sự cạnh tranh rất là gay gắt, và không phải nước nào cũng đề cử được sinh viên tới đây để mà học, mà phải có trong cái danh sách được đề cử. Và như giáo sư nói là Việt Nam có nằm trong danh sách được đề cử sinh viên tới học viện không quân Hoa Kỳ.
Và muốn gọi là bổ túc rằng là tại bất cứ một thời điểm nào thì số tối đa của các sinh viên ở ngoại quốc chỉ có 60 mà thôi. Bởi thế thường thường là mỗi năm 15 sinh viên quốc tế được ra trường từ đó. Thì bởi thế mỗi năm cái học viện này chỉ tuyển sinh khoảng 15 sinh viên từ tất cả các nước trên thế giới.
Mặc dù là có tối đa là 60, nhưng mà mỗi năm thì hiện bây giờ chỉ nhận có 15 người từ nước ngoài mà thôi. Những cái trường, những cái người từ nước ngoài vào những cái trường học này đó, những cái trường đặc biệt này đó, thì thường là có hai dạng. Một là trao đổi giữa hai chính phủ với nhau, hai là những cá nhân xuất sắc được chính phủ đó đề cử qua để học vào những cái học viện này. Thì xin hỏi giáo sư đó, là đối với trường hợp của Việt Nam là theo cái dạng chương trình nào? Chương trình trao đổi giữa hai chính phủ, đưa người qua Mỹ đưa qua bên kia thì ngược lại Việt Nam cũng được đưa qua đây để học, hay là chương trình theo cái dạng cá nhân mà được chính phủ đề cử để vào Học viện Không quân Hoa Kỳ học tập?
Theo tôi biết là theo chương trình thứ nhì là được xuất sắc và được đề cử từ chính phủ Việt Nam.
Không phải là chương trình trao đổi đôi bên.
Tôi không biết có cái chương trình exchange program. Tại vì exchange program thì chúng ta phải có một cái cơ quan cũng cân bằng với cái học viện này để các sinh viên ở trường đại học của trường học viện ở không quân ở nước Mỹ có thể qua Việt Nam để đi làm. Nhưng mà theo tôi biết là Việt Nam hiện tại không có một cái cơ quan nào mà tương đương với cái học viện không quân Hoa Kỳ.
Đối với trường West Point mà mình đã nói kỳ trước đó giáo sư, thì họ có chương trình trao đổi đôi bên, tức là West Point nhận những người từ Việt Nam qua đây thì ngược lại ở bên đây cũng gửi vào một nhóm những người ở đây để đi qua Việt Nam. Đó là chương trình trao đổi giữa hai chính phủ đôi bên, chứ không phải là những người tinh tú xuất sắc mà được chính phủ đề cử vào đại học. Thì không biết Học viện Không quân Hoa Kỳ có tương tự
như West Point? Tôi biết thì không có chương trình đó, nhưng có thể rằng tôi có thể nghiên cứu thêm để biết rõ. Nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu nói vào một người sinh viên mà đặc biệt mà hiện tại còn đang đi học ở đây.
Nếu quý vị đang theo dõi chương trình mà quý vị có thông tin nào thêm, xin trao đổi trong phần bình luận để chúng ta cùng học hỏi với nhau, để xem thôi cái sự trao đổi sinh viên giữa hai nước Việt Mỹ trong cái lĩnh vực học và viện không quân Hoa Kỳ này như thế nào nha. Ở mức độ là cá nhân xuất sắc được chính phủ đề cử, hay là cái chương trình trao đổi giữa đôi bên để mà giữ cái sự là gọi là quan hệ giữa con người với con người trong cái mối quan hệ thì có cái sự trao đổi giữa đôi bên, thì cái đó nó có hai tính chất khác nhau. Quý vị có thể để trong phần bình luận nếu quý vị biết thêm thông tin. Về cái người Việt Nam mà đang theo học tại Học viện Không quân Hoa Kỳ lúc này, thì giáo sư biết về người này như thế nào?
Thì chúng tôi phải đi xuống coi có cái chương trình, gọi là hiện tại có một sinh viên tên là An Nguyễn. Thì sinh viên này được vào chương trình này học trong thời gian, và sinh viên này theo cái chương trình gọi là 4 năm mà để học về cái ngành aeronautics, là cái chương trình mà huấn luyện cho kỹ sư của cái học viện này, một trong những học viện Xuân An Nguyễn theo học tại học viện với tư cách là học viện đầu tiên của Bộ Quốc phòng Việt Nam được ghi danh vào chương trình học viện quốc tế 4 năm của Bộ trưởng Quốc phòng. Chương trình này mang đến những góc nhìn khác từ các quốc gia cho các học viện Hoa Kỳ. Chương trình này là anh Xuân An Nguyễn này được Bộ Quốc phòng của Việt Nam đề nghị và qua hiện tại còn đang học ở đây. Anh ta theo cái môn gọi là ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ.
Dạ, yeah. Như vậy là cũng có những cái người sinh viên từ nước ngoài được đề cử qua chính phủ, cho nên là quý vị ở Việt Nam, nếu quý vị đang có những cái mơ ước và muốn vào Học viện Không quân Hoa Kỳ, thì với những điều kiện mà chúng tôi vừa trao đổi thì quý vị cảm thấy mình đầy đủ những cái điều kiện đó, thì cũng cầu mong là quý vị được may mắn được đề cử, và quý vị cần những cái thông tin nào liên hệ thì quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Nói về những cái điều kiện rồi, từ trong nước tới nước ngoài.
Trước khi mình tiếp tục là anh An này là người công dân Việt Nam đầu tiên được ghi danh vào chương trình và là một trong 60 học viện quốc tế từ 30 quốc gia khác nhau được ghi danh tại Học viện Không quân. Đó là anh An Nguyễn này là người đầu tiên từ Việt Nam qua.
Dạ, thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái nét đặc biệt độc đáo của các cái nôi đào tạo này, đó là miễn học phí mà còn trả lương và chu cấp. Thì bây giờ nói cho những người công dân Hoa Kỳ trước, những người sinh viên nội địa Hoa Kỳ vào được Học viện Không quân Hoa Kỳ thì những cái phúc lợi, những cái quyền lợi họ được thụ hưởng là gì và những cái nghĩa vụ của họ ra sao?
Trước tiên chúng ta nói về các sinh viên mà sanh trưởng ở Mỹ, có nghĩa là không phải sinh viên ngoại quốc, thì các sinh viên trúng tuyển sẽ được miễn học phí cùng với phòng ở, ăn uống, chăm sóc y tế và nha khoa, được miễn phí hoàn toàn 100%. Ngoài ra thì các sinh viên này nhận được khoảng 1.339 đô la một năm. Một năm chỉ được 1.339 đô la mà thôi, theo cái dương lịch 2024. Chi phí được trích ra từ đó và tính đến năm học 2024 đến ngày 2025 thì học viện ước tính rằng số tiền đó vẫn sẽ đến đấy vài trăm đô la tiền lương mỗi tháng để trả những cái chi phí khác ngoài những chi phí ở trên. Thì chúng ta rằng là thấy không có nhiều, nhưng mà mặc dù là các sinh viên này đã được miễn phí rồi nhưng mà lại có thêm một số tiền để mà trang trải cho những cái chi phí khác. Thì chúng ta thấy rằng là ở Học viện Không quân Hoa Kỳ này, không những các sinh viên trúng tuyển không có phải trả một đồng xu nào hết, nhưng mà được chăm sóc hoàn toàn miễn phí về y tế và nhà khoa, và ngoài ra có tiền lương một mà không nhiều nhưng mà có khoảng vài trăm đô la một tháng, tổng cộng là khoảng 1.339 đô la một năm.
Sở dĩ cái số lương này không nhiều là vì họ đã đài thọ và hết tất cả rồi, bao bọc hết tất cả rồi. Tiền học không phải lo, tiền ăn không phải lo, tiền ở không phải lo. Rồi tất cả là về y tế sức khỏe không phải lo. Thì họ chỉ phụ cấp thêm một phần nhỏ cái số gọi là tiền lương đó. Để thí dụ như quý vị có phải đi ra đi vô hoặc là đi về thăm nhà, thì những cái di chuyển phí đó thì nó chỉ lặt vặt vậy thôi. Chứ còn một học viên trong học viện này thì không cần phải lo gì cả về mặt chi phí, đã được đài thọ từ A tới Z. Thành ra không lo gì cả. Cái số lương này là chỉ là gọi là một cái phụ cấp thêm để mà quý vị có thể di chuyển đó đây mà thôi. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Như vậy là trường hoàn toàn miễn học phí, trường lại đài thọ chu cấp toàn bộ tận răng theo đúng nghĩa đen nhé, tức là không những về y tế sức khỏe mà cả nha khoa nữa, và còn thêm cấp lương. Thì xin hỏi giáo sư, cái nghĩa vụ khi mà nhận được tất cả những cái sự đài thọ, những cái ưu đãi này rồi, thì nghĩa vụ của người ra trường như thế nào?
Ra trường thì chúng ta đã nói trên rồi, làm đến 4 năm cho không quân trước khi được tự do để đi làm những cái cơ quan khác. Và chúng tôi cũng muốn bổ túc vào là không những sinh viên sanh ở Mỹ được những quyền lợi này, nhưng các sinh viên ngoại quốc từ các nước cũng được những điều kiện này. Cái sự khác biệt giữa cái bổn phận của các sinh viên sanh ở Mỹ và các sinh viên ngoại quốc là sau khi ra trường thì các sinh viên ngoại quốc không có thể ở lại làm việc cho không quân Hoa Kỳ, nhưng mà phải về lại nước. Và thường thường các nước đề nghị các sinh viên này tới học ở đây có những điều kiện mà các sinh viên phải chấp nhận, có nghĩa là sau khi ra trường ở Học viện Không quân Hoa Kỳ trở về lại nước mình làm việc cho không quân của nước đó từ 3 cho đến 4 năm, giống như là những cái điều kiện ở Mỹ.
Dạ, bây giờ xin hỏi cái sự huấn luyện đào tạo của chương trình Học viện Không quân Hoa Kỳ ra sao? Nghe nói khó khăn lắm, cam go lắm, nhưng mà cũng xin giáo sư giới thiệu sơ quát là họ đào tạo những gì, họ huấn luyện và họ bắt buộc sinh viên phải khổ luyện tới mức nào?
Thì chương trình huấn luyện của Học viện Không quân Hoa Kỳ là chương trình 4 năm mà thôi. Tối đa là Bachelor Degree, là bằng cử nhân. Bằng cử nhân gọi là Bachelor of Science, có là bằng cử nhân về khoa học cho những cái ngành sau này. Thì chúng tôi muốn nói qua cái bằng cao nhất, là nhiều người học nhất, là bằng Engineering, là về cái ngành kỹ thuật là 30%. Ngành kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ liên quan là 16%. Ngành nghiên cứu đa ngành và liên ngành là 12%. Ngành khoa học xã hội là 10%. Ngành khoa học máy tính và thông tin và dịch vụ hỗ trợ là 8%. Ngành khoa học sinh học và y sinh là 6%. Ngành khoa học vật lý là 4%. Thì chương trình huấn luyện là giống như những chương trình huấn luyện 4 năm của các đại học khác trên ở trong nước Mỹ, và cũng giống như là các trường đại học khác. Chúng ta thấy rằng là 2 năm đầu thì có thể rằng là họ chú trọng mà những cái môn căn bản vào cái ngành này, và sau đó 2 năm sau có những cái những môn mà nó liên quan đến những cái ngành của mình. Họ chỉ có một bằng duy nhất mà thôi, là có nghĩa là Bachelor of Science, là ngành là chỉ có một bằng duy nhất là bằng
cử nhân khoa học.
Nhưng mà nó chia ra nhiều nhiều cái ngành. Thì 2 năm cuối cùng đó họ chú trọng, tỷ dụ bằng về engineering thì họ chú trọng về cái những cái lớp học liên quan đến kỹ thuật. Ngành kinh doanh quản lý thì có những cái lớp học họ liên quan đến cái ngành này. Và chúng thấy rõ ràng cái sự khác biệt của các sinh viên ở trong học viện không quân hay là những học viện khác mà liên quan đến quân sự của Mỹ, là ngoài những cái thì giờ đi học, họ có những cái cơ hội để huấn luyện, gọi là có thể đào tạo để sau này trở thành những người phi công tốt, giống như những cái thời giờ mà họ không đi học thì họ có thể đi học những cái huấn luyện để nhảy dù chẳng hạn, hay là làm những cái hoạt động nào mà nó có thể liên quan đến phục vụ một người phi công trong tương lai. Đó là sự khác biệt của các học viện của Mỹ mà liên quan gọi là chú trọng về quân sự, giống như không quân hay là West Point, là những cái thì giờ mà không đi học thì họ huấn luyện cho các sinh viên này chuẩn bị để trở thành những người phi công xuất sắc trong tương lai.
Như vậy thì có thể hiểu là trường này khi mà đầu vào đó thì họ nhận, họ tuyển theo cái tiêu chuẩn là đào tạo phi công cho không lực Hoa Kỳ. Họ theo cái tiêu chuẩn đào tạo phi công cho nên họ đòi hỏi sức khỏe, họ đòi hỏi thể chất, họ đòi hỏi năng lực trí tuệ v.v. Nhưng mà vào trường này thì học nhiều cái ngành nghề khác nhau, đa dạng khác nhau, không chỉ học và đào tạo ra phi công. Có nhiều người tốt nghiệp từ trường này ra không thành phi công. Có nghĩa là đào tạo nhận vào thì là theo tiêu chuẩn phi công, nhưng mà đào tạo ra có thể là không phải phi công, vì trong đây có nhiều ngành học khác nhau, như giáo sư vừa liệt kê, đâu chỉ là phi công, có sinh học, có đủ thứ hết. Cho nên là cái con số mà đi vào trường này bước ra thành phi công thực thụ thì chắc cũng chỉ là phân nửa hoặc là quá bán thôi, cũng có nhiều khác theo những cái ngành nghề khác nữa, chứ không nhất thiết là đi ra là trở thành phi công. Và đối với sinh viên quốc tế thì sinh viên quốc tế muốn vào Học viện Không quân Hoa Kỳ phải được cái sự đề cử của chính phủ nước đó, từ những quan chức cấp cao của nước đó, từ Bộ Quốc phòng của nước đó, và tất cả những cái tiêu chuẩn mà cần phải hội đủ điều kiện như y chang như mình liệt kê ban đầu, về học vấn, về SAT, về thể lực, về trí tuệ v.v. phải y chang như vậy, và phải được cái sự đề cử, tiến cử của cái chính phủ nước đó để sang học viện này học. Và sau khi học xong, thay vì đối với sinh viên trong nước Mỹ thì phải phục vụ lại nước Mỹ, thì sinh viên quốc tế đó phải về phục vụ với cái nước của họ theo đúng cái cam kết mà họ được chính phủ cử đi. Đó là những cái điều kiện từ A tới Z mà quý vị cần biết để muốn trở thành một thành viên của Học viện Không quân Hoa Kỳ. Và cái sự miễn phí học phí này đó thì cái giá trị như thế nào thì cũng xin hỏi giáo sư, cái học phí của Học viện Không quân Hoa Kỳ mà miễn phí cho mỗi một sinh viên đó, mỗi suất như vậy thì tương đương trị giá bao nhiêu mỗi năm?
Theo chúng ta biết là trường này là một cái trường 4 năm, thì nếu mà các bạn đi học ở ngoài thì tối thiểu các bạn phải trả cái học phí là khoảng từ 25.000 đô la cho đến 30.000 đô la. Và nếu mà có ăn uống nữa thì chúng ta thấy rằng là cứ mỗi năm như vậy, nếu mà các bạn đi học ở học viện này, các bạn có thể dành dịp được, không có phải mất cái số tiền là có thể đến 40.000 hay 50.000 đô la một năm.
Mà trung bình đó là những trường đại học bình thường ở Mỹ là 50.000 đô một năm, thì 4 năm phải là 200.000 đô la.
Được
Nhưng
không?
mà cái giá trị sự giáo dục mà Học viện Không quân Hoa Kỳ đem tới cho từng thành viên, từng học viên của học viện này được đánh giá gấp đôi cái con số so với những cái trường thường. Ví dụ như trường thường 4 năm quý vị phải mất 200.000, thì quý vị muốn vào Học viện Không quân Hoa Kỳ tương đương 4 năm đó là cái giá trị đó phải lên tới 400.000 trở lên. Người
Được
ta
không?
đánh giá là cái sự giáo dục mà Học viện Không quân Hoa Kỳ mang lại cho mỗi học viên nó có giá trị trên 400.000 đô la một 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 người nha quý vị. Thành ra cái con số đó là cái con số rất lớn, thì dĩ nhiên là cái sự đào tạo, cái kiến thức, cái sự rèn luyện nó cũng rất là đặc biệt, nó cũng rất là tinh nhuệ và cũng rất là khó khăn lắm mới được. Thì xin hỏi giáo sư là có những người nào đã thành công từ Học viện Không quân Hoa Kỳ tiêu biểu và họ đóng góp cho nước Mỹ như thế nào, trong sử sách như thế nào, hoặc là có những gương mặt nào tiêu biểu giáo sư có thể giới thiệu thêm để các bạn ở Việt Nam biết được cái uy tín danh giá của Học viện Không quân Hoa Kỳ này tới đâu?
Có rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói những người mà chúng ta biết qua, là Chuck Norris chẳng hạn, là một trong những người nổi tiếng đóng những cái phim về action của Mỹ. Và trong thời gian trước khi ra để đóng phim, là trong làm việc, thì là anh ta là air policeman, là con người làm police mà cho trên
Cảnh
phim
sát
này.
không quân.
Và người mà chúng ta ai cũng biết là Tổng thống Ronald Reagan, là Captain của United States Army Air Force trước khi ra làm, là coi như là đi đóng phim và trở thành Tổng thống của nước Mỹ, Ronald Reagan. Và Johnny Cash, Morgan Freeman, thì chúng ta có những cái tên mà chúng ta thấy, thì tôi cũng nói ra là năm cái tên trên để cho các bạn biết là những người mà chúng ta không có nghĩ rằng là đã đi qua học viện này. Mà tôi không ngờ là Chuck Norris, Ronald Reagan, Johnny Cash, Morgan Freeman, Johnny Cash là rất là nổi tiếng về người hát nhạc country ở Mỹ. Johnny Cash, Morgan Freeman là một trong những người African American, là người người
Mỹ gốc Phi.
gốc gốc gọi là African American. Thì Morgan Freeman là một những người nổi tiếng actor, là người đóng phim ở Mỹ. Đó là thấy rằng là đây là một cái list mà rất là ít người, nhưng mà chúng ta thấy rằng là rất là quen thuộc trong nước Mỹ và rất là nổi tiếng.
Tức là những người mà thành danh từ cái trường này ra thì họ thành công rực rỡ, họ là những nhân vật gọi là kỳ tài xuất chúng, thành công ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là lĩnh vực chính trị, không chỉ là lĩnh vực không quân mà cũng còn nhiều lĩnh vực khác. Sau 4 năm họ phục vụ trả nợ lại cho nước Mỹ, tức là học miễn phí, được đào tạo miễn phí thì ra phải phục vụ không quân 4 năm. Sau đó thì họ có thể vươn xa những cái ước mơ của họ qua những cái lĩnh vực khác, và một khi họ có được cái tấm bằng từ Học viện Không quân Hoa Kỳ thì họ đi tới đâu thì cũng có cái sự thành công tới đó, vì cái sự danh giá, cái sự uy tín của trường này mang lại cho họ, thì con đường thành công của họ trong những lĩnh vực khác cũng là cái chuyện đương nhiên. Xin hỏi giáo sư, cái trường này đó nó không những nổi tiếng về cái việc đào tạo ra những tinh tú, tinh anh nhân tài, mà nó còn nổi tiếng về những cái viện nghiên cứu nữa, thì cũng xin giáo sư giới thiệu những cái viện nghiên cứu của Không quân, Học viện Không quân Hoa Kỳ ra sao?
Chúng ta thấy rằng là những chương trình nghiên cứu, mặc dù là trường này chỉ có là 4 năm mà thôi, nhưng mà họ cũng chú trọng để chuẩn bị cho các sinh viên này có những cái khả năng để nghiên cứu trong tương lai. Hàng năm hơn 450 sinh viên tham gia chương trình nghiên cứu mùa hè dành cho học viện tại nhiều tiểu bang và quốc gia hợp tác với các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ và tư nhân như là Google, Tesla, Amazon, Phòng Nghiên cứu Không quân, Viện Báo chí và Truyền thông Chính trị, cũng như Văn phòng Bộ trưởng Không quân. tại 24 trung tâm và viện nghiên cứu của học viện này, sinh viên họ có những cái cơ hội và nguồn lực để tiến hành nghiên cứu tác động đến các quốc phòng, liên quan đến quốc phòng và xã hội nói chung. Thông qua chương trình công nghệ chuyển giao và chuyển đổi không quân là T3, các học viện của các sinh viên này được hưởng lợi từ việc chia sẻ kiến thức, chuyên môn, thiết bị và cơ sở thử nghiệm thông qua Bộ Quốc phòng và các đối tác nghiên cứu của Bộ. Chúng ta thấy rõ ràng là những sinh viên này không những đã được huấn luyện để mà có một bằng cử nhân, ngoài ra họ có những cái cơ hội để mà tham gia những chương trình nghiên cứu liên quan đến những cái ngành học của họ, và là nói tổng quát là liên quan đến những cái sự nghiên cứu mà nó liên quan đến không quân của Hoa Kỳ.
Như vậy, một cái điểm khác nữa là ngoài cái chuyện là quý vị được đào tạo, được rèn luyện trong một cái môi trường cực kỳ xuất sắc, quý vị còn được tham gia vào các chương trình nghiên cứu của Học viện Không quân Hoa Kỳ. Và những cái chương trình nghiên cứu này là ở cái hạng gọi là đẳng cấp quốc tế, đẳng cấp siêu siêu việt ha quý vị. Thành ra là đây là một cái nơi đào tạo mà ai nấy cũng đều mơ ước được trải qua, được chui rèn. Đặc biệt, một cái điểm đặc biệt khác giữa cái Học viện Không quân Hoa Kỳ với cái Học viện của West Point mà mình nói vừa rồi đó, đó là Học viện Quân đội Hoa Kỳ mình có giới thiệu về West Point cũng tương tự như vậy, nhưng mà West Point thì không miễn phí cho sinh viên quốc tế, chỉ miễn phí cho sinh viên nội địa nước Mỹ mà thôi. Còn Học viện Không quân Hoa Kỳ đặc biệt hơn là miễn phí luôn cho cả sinh viên quốc tế nữa, chứ không chỉ là sinh viên nội địa Hoa Kỳ. Đây là một cái điểm đặc biệt, dạ, mà rất thích thú, mà ai nấy nghe thế thì cũng rất là ao ước mong được. Thưa hỏi giáo sư là ngoài cái chuyện sinh viên quốc tế được miễn học phí thì họ có được lương, có được những cái trợ cấp phụ cấp rồi y tế sức khỏe y chang như sinh viên nội địa Hoa Kỳ hay không?
Vâng, họ đối xử với tất cả sinh viên ngoại quốc cũng giống như những sinh viên ở quốc nội, có nghĩa là những cái benefit và những sự ưu tiên của các sinh viên quốc nội thì các sinh viên ngoại quốc cũng được hưởng như vậy. Có nghĩa các sinh viên ngoại quốc không có phải trả tiền học, không có phải trả những chi phí về ăn uống, ăn ở ở đó, và được được
Trợ cấp
được sửa insurance, có nghĩa là được bảo
bảo
đảm.
hiểm.
Và ngoài ra các sinh viên này cũng có nhận được mỗi năm khoảng $1.300 để mà chi phí những cái việc lặt vặt khác.
Như vậy là trợ cấp phụ cấp y chang như vậy, được đài thọ y chang
Không
như là
khác
những
nhau,
người khác.
họ đối xử sinh viên quốc nội và sinh viên ngoại quốc giống nhau, không có khác nhau.
Đây là điểm khác biệt giữa Học viện Không quân Hoa Kỳ với Học viện West Point mà chúng ta nói lần trước. West Point chỉ ưu tiên cho người công dân Mỹ nội địa mà thôi. Người nước ngoài tới đây phải chi trả học phí, phải rất là tự lo cho mình tất cả, và cái học phí cũng rất là cao. Còn cái trường Học viện Không quân Hoa Kỳ này thì vừa miễn học phí và vừa cũng cho những cái ưu đãi giống y chang như là người công dân nước Mỹ. Thành ra đây là một cái điều rất là vinh hạnh, rất là đặc biệt, mà ai được thì chắc chắn đây là một cả một cái sự danh dự cho cá nhân người đó và cho đất nước của người đó nữa. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Chắc chắn là các bạn đang theo dõi chương trình đây họ rất là thán phục và họ rất là mong ước được trở thành một học viên của Học viện Không quân Hoa Kỳ một ngày không xa. Giáo sư có những lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang có cái giấc mơ đó hoặc là đang có cái hoài bão đó thì giáo sư?
Cái thứ nhất là các bạn muốn đi qua học một cơ quan mà học ở một cái học viện rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ thì cái đó cũng là có thể làm được, nhưng mà chúng ta thấy rằng là mỗi năm cái học viện này họ chuyển vào chỉ có 15 người mà thôi, từ bao nhiêu quốc gia trên thế giới, mà chúng ta thấy rằng là cũng có hy vọng, tại vì hiện tại đã có một người Việt Nam, anh Nguyễn An này đã được đi học ở đó rồi. Nhưng mà muốn vào chỗ đây thì các bạn phải coi rõ ràng là những cái điều kiện mà chúng ta nói kể trên nó rất là khó khăn, nhưng mà không phải khó khăn mà các bạn không có theo đuổi được. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn có cái mộng để đi học ở đây thì cái đầu tiên cho các bạn sẽ có thể liên lạc cái người con đang học ở đây là anh An Nguyễn, thì hỏi những cái ý kiến như thế nào và chuẩn bị cái hành trình để nạp đơn đạt đủ những cái điều kiện kể trên. Có những nhiều điều kiện giống như là không có lập gia đình, nếu mà các bạn lập gia đình rồi thì không có đi học được, và cái tuổi cũng quan trọng lắm. Bởi thế nếu các bạn muốn đi học ở trường này thì phải chuẩn bị từ bây giờ.
Nhưng mà chuẩn bị từ bây giờ đó là tất cả những cái sự chuẩn bị mà mình vừa nói từ đầu, tức là các bạn phải học rất giỏi, các bạn phải dấn thân xã hội, phải rèn luyện tinh thần lãnh đạo, tinh thần phục vụ vân vân, tất cả những điều đó, và phải lấy bài thi SAT cũng như phải được Bộ Quốc phòng của chính phủ của nước mình tiến cử đề cử, rồi sau đó là mới được xét duyệt ở bên đây. Thì tất cả những cái quá trình đó trải ra thì nó cũng rất là dài và nó cũng rất là khó khăn. Cho nên nếu mà các bạn có mơ ước đó thì từ ngay lớp 10 các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình một hành trang thật là tốt, nhất là môn toán là phải rất là giỏi nha. Bây giờ có những ai mà có thắc mắc liên quan tới chủ đề này hoặc là giáo dục Hoa Kỳ, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp cho các bạn trong lúc chương trình vẫn còn diễn ra trực tiếp lúc này. Nếu không thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau. Hiện bây giờ thì Trà My đang coi trên Facebook và YouTube để coi coi có ai có thắc mắc gì không liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ. Thì Trà My chỉ thấy có một người thắc mắc về chương trình hỏi đáp về di trú. Hôm nay thứ hai thì là hỏi đáp về du học, thứ năm là chương trình di trú. Thì mong quý vị đón theo dõi hàng tuần tối thứ năm cũng tương tự giờ này 10 giờ rưỡi tối trên Facebook và YouTube của Đài VOA. Trong những tuần lễ vừa rồi thì có những cái trở ngại và do lễ ở bên đây hoặc là do luật sư bận cho nên chúng tôi có gián đoạn một vài tuần. Mong quý vị tiếp tục theo dõi, vì sau một vài cái sự gián đoạn một vài tuần do nghỉ lễ hay là do cái sự bận bịu của khách mời đó thì chúng tôi sẽ trở lại mỗi tuần như vậy. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Chúng tôi không có cái sự gián đoạn nhiều đâu, chỉ một vài tuần thôi. Sắp tới đây thì thứ năm này chúng tôi sẽ có chương trình trở lại, mong quý vị đón theo dõi. Có bạn nói rằng toán học và tiếng Anh môn English là quan trọng nhất đối với cái bộ hồ sơ vào trường Học viện Không quân Hoa Kỳ, phải không ạ?
Thưa vâng, đúng rồi. Chúng ta thấy rằng là họ chỉ cần ba người giáo viên mà nói về hai cái lĩnh vực, là một người là nói về tiếng Anh và người kia nói về toán. Còn ngoài ra những cái điểm khác, chúng ta thấy rõ ràng cái sự quan trọng của khả năng về Anh văn và toán của bạn là một trong những cái yếu tố quan trọng để các bạn được nhận vào cái học viện này.
Dạ, như vậy là sau 2 tuần lễ vừa rồi chúng ta đã lần lượt giới thiệu đến các bạn những trường nào ở Mỹ vừa miễn học phí vừa tài đài thọ chu cấp tài trợ hoàn toàn cho học sinh sinh viên để họ chăm chú học tập mà không phải lo gì cả và vừa trả lương nữa. Thì thứ nhất là trường West Point, Học viện West Point của Mỹ. Thứ hai ngày hôm nay mình nói tới Học viện Không quân Hoa Kỳ. Đó là hai ngôi trường trong danh sách những trường này. Vẫn còn những trường khác nữa, mong quý vị đón theo dõi tối thứ hai tuần sau. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cái nơi đào tạo xuất sắc của Mỹ mà vừa miễn học phí vừa trả lương cho sinh viên, cũng như đài thọ tài trợ toàn bộ mọi chi phí sinh hoạt cho sinh viên. Danh sách này vẫn còn dài, mong quý vị đón theo dõi nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.